Lễ Thánh Matthew, Tông Đồ, tác giả Tin Mừng. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: "Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi đây không đến để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi." Thầy Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên khi họ đang làm việc. Người thì đang quăng lưới ngoài khơi, kẻ thì đang phá lưới trong thuyền. Khi thầy gọi Matthew, anh cũng đang làm việc ở trạm thu thuế. Anh đang ngồi vững vàng trong nghề nghiệp của mình, dù nghề của anh thường bị coi là nghề rất xấu. Thầy Giêsu như tình cờ đi ngang qua bàn làm việc của anh. Ngài chỉ nói một câu rất ngắn: "Anh hãy theo tôi." Matthew không đáp lại, nhưng anh trả lời bằng hành động. Từ vị thế đang ngồi, anh bỏ dở công việc để đứng lên và theo thầy. Từ vị thế vững vàng, anh bắt đầu bước vào cuộc phiêu lưu bấp bênh. Từ vị thế của tội nhân, anh trở thành người môn đệ thân thiết. Matthew nằm trong danh sách nhóm 12. Thầy Giê-xu không sợ mất tiếng khi nhận anh vào nhóm. Nhóm của thầy không chỉ gồm những người thánh thiện, nhưng có cả những tội nhân vào lòng hoán cải. Matthew có đóng góp gì cho nhóm 12 không? Nghề thu thuế với giấy bút có giúp gì cho các ngư phủ ít học không? Hôm nay chúng ta mừng lễ tông đồ Matthew, người thu thuế trở nên tác giả tin mừng. Matthew làm nghề bị đồng bào của ông khinh miệt vì nghề này dẫn người ta đến chỗ lạm thu, bỏ tiền vào túi riêng. Nghề này còn là một sỉ nhục vì cộng tác với ngoại bang bóc lột dân, đụng chạm đến đồng tiền ô uế và tiếp xúc với dân ngoại. Khi trở nên môn đệ của thầy, Matthew đã trở nên người phục vụ đồng bào. Ông dùng khả năng của mình mà viết sách tin mừng. Đây là tin mừng lớn mà ông loan báo. Đức Giê-xu chính là Đấng Mê-si-a. Không phải chần chờ gì nữa, Đấng Mê-si-a đã đến rồi. Ngài làm trọn những lời đã được loan báo trong Cựu Ước. Matthew đã tìm ra ngôn ngữ để nói với dân Chúa sao cho họ hiểu được. Ông đã trình bày dung mạo Đức Giê-xu cho người cùng thời với ông. Chúng ta cũng phải có khả năng giới thiệu Đức Giê-xu cho người thời nay, nghĩa là biết, hiểu và nói được ngôn ngữ của thế giới để thế giới nghe và hiểu được. Chúng ta vẫn phải tiếp tục viết các sách tin mừng cho thời đại hôm nay, phù hợp với não trạng và tâm thức của họ, với nền văn hóa đương đại. Đâu là khuôn mặt Đấng cứu độ mà con người hôm nay ngóng chờ? Con người thời nay khỏe mạnh về nhiều mặt, nhưng vẫn là người đau ốm cần đến thầy thuốc. Họ mong mình được giải phóng khỏi điều gì? Đức Giê-xu Ki-tô có thể đáp ứng được những khao khát đó không? Lời rao giảng và cuộc sống của chúng ta phải cho thấy Đức Giê-xu có thể chữa lành và đem lại một thế giới hạnh phúc. Ước gì chúng ta có lòng nhân và sự bao dung như Đức Giê-xu, dám đồng bàn với con người hôm nay để dẫn họ đến bàn tiệc thiên quốc. Lạy Chúa Giê-xu, xin sai chúng con lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dựa vào khả năng bản thân hay những phương tiện trần thế. Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm: rao giảng tin mừng, trừ quỷ, chữa lành những người ốm đau. Xin cho chúng con biết chia sẻ tin mừng với niềm vui của người tìm được viên ngọc quý, biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân. Xin ban cho chúng con khả năng đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa. Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ của bao người đau khổ thể xác tinh thần. Lạy Chúa Giêsu, thế giới thật bao la và vòng tay chúng con quá nhỏ. Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát. Linh mục An Tôn Nguyễn Cao Siêu, dòng tên.